sống trong cuộc đời, mọi người, cả người chưa tin Chúa lẫn tín đồ, đều phải đối diện với nhiều nan đề. Điều khích lệ và an ủi cho người đã tin Chúa là chúng ta có những lời hứa của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta vượt lên trên nghịch cảnh. Hôm nay, chúng ta sẽ được nghe một số lời hứa như vậy qua cuộc chuyện trò sau đây.
À, anh thân này, mấy ngày nay tôi có nhiều việc phải lo, tâm trí rối bời, nào là chuyện của gia đình mình, rồi chuyện mấy đứa con nè. Tôi không biết mình có thể tìm lại được sự bình an như trước đây không nữa.
Đâu có đến nỗi nào mà anh lại chán nản dữ vậy. Thử ôm lại cuộc đời mình, anh sẽ thấy có vô số điều tưởng chừng là không thể vượt qua được. Nhưng mà rồi Chúa đã giúp chúng ta thắng hường. Cho nên dầu nan đề hiện tại của anh là gì, thì cũng hãy cứ vững tin nơi Chúa, rồi Ngài sẽ giúp anh vượt qua thôi.
Tôi cũng hy vọng là như vậy đó anh à.
À, không phải chỉ hy vọng, anh cần phải tin chắc. Và để giúp khích lệ đức tin của anh, hôm nay tôi sẽ cho anh vài câu kinh thánh mà tôi nghĩ là sẽ đem lại nhiều yên ủi cho anh. Nếu muốn thì anh có thể ghi nhanh lại những câu kinh thánh này để có thể tra xem sau này. Được vậy, tôi chắc chắn là anh sẽ tìm thấy nhiều phước hạnh trong đó.
Cảm ơn anh. Khoan, để đợi tôi lấy cây viết và cuốn kinh thánh đã. Tôi phải ghi xuống, chứ không quên liền thôi nè. Đầu óc tôi lúc này tệ lắm anh ơi.
Tôi cũng có hơn gì anh tuổi tác mà anh.
Rồi, giờ tôi sẵn sàng rồi đó.
Chúng ta bắt đầu với Thi Thiên 37 câu số 5.
Thi Thiên 37 câu 5 hả anh?
Đúng vậy. Tôi hy vọng những câu ngắn này sẽ dễ nhớ, để anh có thể ghi nhớ và sử dụng trong đời sống bất cứ lúc nào, chứ không phải chỉ trong thời điểm hiện tại. Anh biết là chúng ta lúc nào cũng bị vây bọc bởi đủ thứ vấn đề hầu như mỗi ngày, với nhu cầu nào đó, với nan đề cấp thiết nào đó, có những khó khăn cứ đeo đuổi trong tâm trí. Với những câu kinh thánh này, tôi muốn anh kinh nghiệm một tình trạng thuộc linh trong đó Đức Chúa Trời yên ủi anh bằng cách nhắc cho anh về sự hiện diện của Ngài, về quyền năng của Ngài, về tình yêu của Ngài dành cho anh qua những câu kinh thánh. Tôi tin rằng anh sẽ không chỉ tìm thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mà có cả sự chăm sóc của Ngài, sự can thiệp của Ngài vào đời sống anh để đem lại niềm vui khi đau buồn, đồng thời phục hồi lại hạnh phúc trong đời sống anh. Anh biết đó, có nhiều điều có thể khiến chúng ta buồn rầu, lo lắng, bối rối. Đó có thể là do một tội lỗi thường mắc phải nào đó đang làm khổ hoặc là chế ngự anh.
Những nan đề của tôi hiện nay là về mối liên hệ với người khác trong gia đình và với những người tại sở làm và ngay cả trong khu phố nữa đó anh.
Vâng, có thể nói là đủ thứ nan đề. Với những người khác, đó có thể là hoàn cảnh của đất nước, tình hình chính trị, có thể là họ đang ở tại một vùng trên thế giới, đang có chiến tranh giữa các chủng tộc, sắc tộc. Dù là gì thì tôi tin là lời Đức Chúa Trời sẽ đem lại cho chúng ta một sự bình an, một niềm hạnh phúc, một sự an ủi trong đời sống.
Dạ, tôi biết như vậy rồi. Nhưng mà nãy giờ anh nói lòng vòng khiến tôi sốt ruột quá anh ơi. Lúc nãy anh nói là trong Thi Thiên 37 câu 5.
Dạ vâng, đúng vậy anh.
Dạ, bây giờ tôi đọc nha. Tôi đọc câu Kinh Thánh này nha. Nói rằng, hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.
Anh biết không, đây là câu Kinh Thánh mà tôi đã ghi nhớ từ khi còn bé. Câu anh vừa đọc là từ cơ bản truyền thống. Có những cái bản dịch mới hơn, chẳng hạn như là cái phần cuối của câu này được dịch là chính Ngài sẽ làm thành tựu. Nói cách khác là Đức Chúa Trời sẽ thực hiện việc của Ngài, Ngài sẽ lo liệu, Ngài sẽ đem lại kết quả. Tôi rất thích câu này. Tôi nghĩ nó cho chúng ta biết rõ theo nghĩa đen, chứ không phải theo nghĩa bóng rằng Đức Chúa Trời sẽ thật hành động như vậy.
Như vậy thì câu Kinh Thánh này dạy chúng ta là phải phó thác đường lối mình cho Chúa. Cũng hãy tin cậy Ngài, thì Ngài sẽ hành động, Ngài sẽ lo liệu việc ấy, và Ngài sẽ mang đến giải pháp, hoặc là Ngài sẽ đem lại câu trả lời.
Chính xác. Ngài sẽ can thiệp vào đời sống anh và mở lối cho anh. Tôi nghĩ lời của câu 5 này trong Thi Thiên 37 là câu mà anh nên ghi nhớ và sử dụng trong đời sống thường xuyên. Có thể ít nhất một vài lần mỗi tuần, để anh có thể suy gẫm nó và tìm thấy được sự an ủi, niềm vui trong đó.
Vâng, tôi sẽ cố gắng anh à.
Câu tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là châm ngôn chương 3 câu số 6. À, anh đọc giúp cho câu kinh thánh này.
Wow, nữa anh. Dạ. Châm ngôn trong chương 3 câu 6.
Dạ vâng.
Dạ, à, nói rằng là phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Quá là một câu tuyệt vời về lời hứa và sự an ủi. Tôi muốn diễn giải lại câu này như sau. Trong mọi công việc mình, hãy đặt Chúa Cứu Thế làm đầu, thì anh chị em sẽ thành công.
Yeah.
À, một công thức cho đời sống, một cái khuôn mẫu sống hàng ngày, có thể nói như vậy.
Wow, nếu nó quan trọng như vậy thì tôi nghĩ mình nên viết nó ở nơi nào cho dễ thấy. Thí dụ như khi bắt đầu một ngày, như là trên tấm gương soi trong nhà tắm chẳng hạn, có thể mình nghĩ đến nó mỗi khi mình bắt đầu một ngày.
Bản thân tôi thấy câu này đem lại nhiều an ủi khích lệ cho mình khi ý thức rằng ngày hôm đó, với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, mình có thể giải quyết mọi việc, dầu đó là gì, dầu nan đề đó có to lớn ra sao, dầu món nợ có trầm trọng đến đâu, dầu cơ thể có khuyết tật thế nào. Vâng, dầu đó có là gì, thì chúng ta trao phó cho Đức Chúa Trời. Như chúng ta nói lúc nãy trong Thi Thiên 37 câu số 5, Đức Chúa Trời sẽ lo liệu tất cả nếu chúng ta đặt Chúa Cứu Thế làm đầu. Như trong châm ngôn chương 3 câu 6 này, nếu chúng ta đặt Ngài ưu tiên trên hết, để Ngài chịu trách nhiệm, để Ngài kiểm soát, thì chúng ta sẽ thành công.
Tức là làm gì thì cũng được như ý anh?
À, không hẳn. Có thể chúng ta không thành công theo cách mình nghĩ.
Yeah.
Chẳng hạn có thể chúng ta không trở nên giàu có theo cách nhìn của thế gian. Nhưng mà chúng ta sẽ thành công theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Và đây mới là điều đáng kể.
À, nói ngắn gọn là chúng ta phải đặt Chúa Cứu Thế làm đầu để Ngài chỉ huy. Và Ngài hứa sẽ ở cùng chúng ta, ban cho chúng ta sự thành công.
Chính xác. À, giờ tôi sẽ cho anh một câu nữa, đúng hơn là ba câu liên tiếp với nhau. Đó là Ê-sai chương 40 câu 29 đến 31.
À, Ê-sai chương 40 câu 29-31. À, chứ gì chứ mấy câu này tôi biết rồi. Có điều là chưa có thực hành được thôi nè.
Dạ, câu 31 chép như thế này. Là nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc được sức mới.
Yeah.
À, không biết anh thế nào chứ riêng tôi. À, có thể nói rằng mình đã cảm biết cái sự yếu đuối, đuối sức là thế nào rồi.
Yeah.
À, lúc đó anh cảm thấy như là trong người chẳng còn sức lực gì nữa cả. Như thế là không có thể tiếp tục bước đi. Anh thấy hoàn toàn mỏi mệt rã rời vì đủ thứ chuyện làm quẫn trí mình. Và đôi khi dường như cả thế giới đang đối nghịch với anh.
Yeah. Tôi nghĩ đây chính là tình trạng của mình hiện nay nè anh. Có những lúc mà tôi chẳng muốn đi đứng gì nữa, mà chỉ muốn nằm dài ra mà xuôi tay bỏ cuộc mà thôi.
Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta đứng lên lại và tiếp tục tiến tới. Tôi nghĩ điều quan trọng tại đây là trong đời Chúa. Đôi khi chúng ta cảm thấy như thể Đức Chúa Trời ở xa quá và chẳng lưu tâm gì đến mình.
Yeah. Anh có biết không, tôi đã từng trải qua cái cảm giác này ngay cả trong lúc cầu nguyện nữa. Lúc đó tôi muốn hỏi lại Chúa, Ngài có nghe con không đấy? Mà tôi nghĩ chắc ai cũng có những lúc như vậy nè. Thậm chí tôi nhớ là vua David trong các Thi Thiên cũng có lúc ông thắc mắc là nói rằng lại Đức Chúa Trời, Ngài ở đâu? Ngài có nghe không? Không không vậy. Vì sao con chẳng nghe thấy Ngài? Ngài trả lời hết trơn vậy.
Nhưng rồi đột nhiên, thường là vào giữa Thi Thiên, ông đã thốt lên, ô con cảm ơn Chúa, con thấy bàn tay của Ngài rồi, Ngài đang kiểm soát cuộc đời con, Ngài đang lo liệu. Và rồi ông bắt đầu ca ngợi Chúa trở lại, và đây chính là điều yên ủi chúng ta.
Wow, để tôi thử nhắc lại nha, hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, như trong Thi Thiên 37 câu 5. Và hãy tin cậy Ngài, thì Ngài sẽ hành động. Rồi sang châm ngôn chương 3 câu 6 thì dạy rằng trong mọi việc mình làm, hãy đặt Chúa Cứu Thế làm đầu thì Ngài sẽ ban sự thành công. Rồi chúng ta cũng vừa mới xem trong Ê-sai chương 40 câu 29 đến 31 dạy hãy trông đợi Chúa thì sẽ được sức mới.
Đây là điều quan trọng. Hãy để Đức Chúa Trời lo việc định giờ. Anh biết không, việc định giờ của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác với chúng ta, nên chúng ta cần phải tin nơi thời biểu của Ngài. Đôi khi chúng ta muốn điều gì đó phải xảy ra ngay, Nhưng có thể như vậy sẽ không tốt. Đức Chúa Trời biết đâu là thời điểm thích hợp nhất. Đức Chúa Trời không bao giờ trễ. Ngài luôn luôn đúng trong việc định giờ cho mọi việc. Cho nên hãy trông đợi Ngài, hãy cứ tin cậy Ngài và tìm kiếm Ngài. Hãy đặt lòng tin cậy nơi Ngài và Ngài sẽ ban cho sức mới. Điều này có nghĩa là Ngài sẽ nâng chúng ta lên, đỡ chúng ta dậy, đặt chúng ta đứng vững vàng. Quả là niềm an ủi tuyệt vời khi biết rằng Đức Chúa Trời là một Chúa của cá nhân mình, rằng Ngài yêu chúng ta một cách riêng và Ngài sẽ ở cùng chúng ta một cách riêng.
Nãy giờ là mấy câu từ Cựu Ước, anh có câu nào trong Tân Ước cho tôi thêm một câu nữa đi anh?
Trong Tân Ước thì nhiều lắm, nhưng có lẽ hôm nay tôi chỉ muốn lưu ý một câu, đó là câu 15 trong thư Roma chương 12. Đây thuộc trong số những câu tôi ưa thích nhất. À, sẵn Kinh Thánh đó như anh đọc giúp cho.
Trong thư Roma chương 12 câu 15 nói rằng hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc.
Tôi rất thích câu Kinh Thánh này. Điều Đức Chúa Trời muốn dạy tại đây là Ngài muốn chúng ta giao giạt tình cảm, có thể nói như vậy. Tôi không có ý nói về tình cảm quỷ mị tại đây, mà là nói theo tinh thần Cơ Đốc. Khi chúng ta thấy ai đó buồn rầu, hãy chia sẻ nỗi buồn của họ. Hãy cố gắng nhận ra điều khiến họ lo âu, hoặc điều khiến họ bận tâm, hoặc có thể họ đang sợ hãi, có thể họ sợ gia đình sắp tan vỡ, có thể họ lo vì không còn kiểm soát con cái của mình. Dầu nỗi buồn lo đó là gì, thì cũng hãy đồng cảm với họ, nói chuyện với họ, cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của họ và lưu tâm đến nhu cầu của họ. Hãy cầu nguyện với họ, yên ủi họ như chúng ta đang được yên ủi bởi lời Đức Chúa Trời tại đây. Hãy cho họ biết là chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ và với họ để họ có thể nhìn biết bàn tay Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Tôi nghĩ đây là điều rất tuyệt mà người tín đồ có thể làm, đó là tỏ cho họ biết chúng ta là anh em, chị em với nhau trong nhà của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Cảm ơn anh. Tôi nghĩ bản thân mình cũng nhận được sự yên ủi khi mình yên ủi người khác và thấy họ được khích lệ, nâng đỡ bởi sự yên ủi của mình. Trước mắt, tôi sẽ ghi những câu này ở trang đầu của quyển Kinh Thánh, được nhắc nhở luôn luôn.
Như vậy thì quá tốt. Đức Thánh Linh sẽ dùng chúng đem lại sức mạnh, sự khích lệ cho anh và trên hết mọi điều khác, đem đến cho anh sự an ủi vì biết rằng Đức Chúa Trời đang ở với mình.
Ê-sai chương 4 câu 29 đến câu 31 chép: Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đây là một trong vô số những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài khi đối diện với bao nhiêu nan đề trong cuộc đời này.